Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiên Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay giờ Việt Nam, thứ bảy 26 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Vào tháng 3 tới, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ công bố thông điệp thứ 3 về vấn đề xã hội. Linh mục Giuseppe Costa, tu sĩ dòng Don Bosco, giám đốc nhà xuất bản Vatican, đã nói ra với hãng thông tấn iMedia rằng thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ có tính cách xã hội và có thể sẽ được công bố vào tháng 3 năm nay. Được biết, cha Giuseppe Costa đã được bổ nhiệm làm giám đốc nhà xuất bản Vatican vào tháng 7 năm 2007. Cha cho biết đang tập trung chú ý vào công việc trình bày một cách tốt hơn giáo huấn của giáo hội. Cha cũng bày tỏ niềm vui về sự phổ biến nhanh chóng thông điệp thứ hai của Đức Benedicto thứ 16 về nhân đức cậy trông, Spe Sanvi, được cứu rỗi nhờ kiên trì trong đức cậy trông. Đặc biệt, để hỗ trợ cho năm thánh Follow sẽ được khai mạc vào ngày 28 tháng 6 tới đây, nhà sách và xuất bản Vatican cũng sẽ phát hành một số sách về thánh Follow. Nhà sách và xuất bản Vatican đã được thiết lập vào ngày 27 tháng 4 năm 1587, khi Đức Giáo Hoàng Sixto Đệ Ngũ thành lập nhà in Vatican. Năm 1926, phân bộ nhà sách được tách ra khỏi phân bộ nhà in, để trở thành một cơ quan độc lập chuyên bán những sách được Tòa Thánh ấn hành. Cuối cùng, nhà sách Vatican này từ từ trở thành nhà sách và xuất bản của Tòa Thánh. Từ tháng 6 năm 2005, nhà sách và xuất bản Vatican được độc quyền phát hành tất cả những tác phẩm của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và của Đức Benedicto thứ 16. Tin Roma. Ông Navarro Vance phân tích cách truyền thông giao tiếp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là một người truyền đạt xuất chúng, và thông điệp của Ngài chính là điều mà mọi người muốn lắng nghe. Đó chính là lời nhận xét của vị cựu phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Joachim Navarro Vance, cựu giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh từ năm 1984 đến năm 2006. Một người đã từ lâu được biết tới như là một gương mặt và tiếng nói đằng sau các tin tức của Vatican, đặc biệt là trong thời gian bệnh tật cuối đời của vị giáo hoàng quá cố, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ông đã nói với hãng tin Zenit rằng, có một bí quyết cho việc truyền thông giao tiếp rất hiệu quả của cả hai vị giáo hoàng này trong việc công bố thông điệp của các ngài cho dân chúng. Ông nói như sau, vấn nạn chính của mọi khó khăn trong mọi giao tiếp truyền thông chính là việc phải có điều gì đó để nói ra, rồi sau đó phải biết cách phát triển về mặt ngữ nghĩa, sao cho thật phù hợp để trình bày ra điều mà bạn muốn nói. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hội đủ cả hai yếu tố này một cách xuất chúng. Ngài có một bức thông điệp vĩ đại về nhân loại và các giá trị Kitô giáo để thông truyền cho cả thế giới. Và Ngài làm điều này theo một cách rất xuất chúng và có hiệu quả cao. Và đơn giản mà nói, đó chính là điều đã tạo ra tính phi thường trong suốt những năm dài trong triều giáo hoàng của Ngài. Và hệ quả của nó chính là sự thích thú của công luận dành cho và hướng về Ngài. Ông Navarro Vance cũng đã mô tả về triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16 như là một triều đại chăm sóc về việc một vụ tri thức vĩ đại. Ông giải thích như sau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là một người rất phong phú về các ý niệm vĩ đại. Ngài có rất nhiều nội dung phong phú để giải thích về tất cả mọi điều. Ngài diễn giải và làm rõ tất cả mọi điều cho cả thế hệ và cho toàn thể nhân loại. Rất nhiều các khái niệm cơ bản, những khái niệm mà giờ đây con người đã không còn hiểu rõ được nữa. Chẳng hạn như khi Ngài nói về tình yêu của nhân loại hay phẩm giá của con người, vân vân. Ngài làm điều này theo một cách rất tài tình và lỗi lạc. Ngài trực tiếp truyền thông cho sự thông minh của con người, và tôi nghĩ phản ứng đã từng được chứng kiến trong mọi hoàn cảnh và môi trường trên khắp cả thế giới. Nói một cách đơn giản đó là, đây đúng là điều mà chúng tôi muốn lắng nghe, đây đúng là điều hiện thực trong lúc này, và đây mới đúng là điều mà nền văn hóa lúc này đang cần đến. Tin Vatican công bố sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội năm 2008. Sáng thứ Năm vừa qua, 24 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội, và các vị phụ tá đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 42. Ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 4 tháng 5 tới đây, với chủ đề các phương tiện truyền thông xã hội đứng trước hai lựa chọn: tự đề cao vai trò của mình và phục vụ, tìm kiếm sự thật để chia sẻ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt đánh giá cao các phương tiện truyền thông như thành phần của nền văn hóa hiện nay. Ngài nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc thông tin, hỗ trợ sự phát triển nền dân chủ, thăng tiến việc chống lại nạn mù chữ, đối thoại và cảm thông giữa các dân tộc, đồng thời là phương tiện giúp tự do truyền bá các ý tưởng, cổ võ liên đới và công bằng xã hội. Như thế, các phương tiện truyền thông đáp ứng nghĩa vụ cao cả của chúng ta là phục vụ công ích và tạo điều kiện dễ dàng cho sự huấn luyện con người về luân lý đạo đức, cũng như giúp tăng trưởng con người nội tâm. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác về những rủi ro mà các phương tiện truyền thông có thể gây ra. Chúng có thể được sử dụng để đề cao vai trò của mình và trở thành dụng cụ lèo lái lương tâm con người. Ngoài ra, với xu hướng hiện nay, các phương tiện truyền thông không phải chỉ trình bày thực tại, nhưng còn tạo ra chính các biến cố nữa. Để gia tăng số độc giả và khán thính giả, nhiều khi người ta không do dự sử dụng những điều phạm pháp, dung tục và bạo lực. Đứng trước ảnh hưởng mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông trên con người và xã hội, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, không phải điều gì có thể thực hiện được về phương diện kỹ thuật đều là điều được thực hành về phương diện luân lý đạo đức. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các cơ quan và giới truyền thông thực thi luân lý về thông tin, nhắm bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Các cơ quan truyền thông được kêu gọi tìm kiếm và trình bày sự thật về con người. Đó là ơn gọi cao quý nhất của công việc truyền thông xã hội. Để được vậy, cần sử dụng tất cả những ngôn từ đẹp đẽ và tế nhị nhất. Nghĩa vụ này liên hệ không những tới những người hữu trách và giới truyền thông, nhưng tất cả mọi người chúng ta nữa, là những người sử dụng và tác động qua các phương tiện truyền thông mới như điện thoại và Internet. Đức Tổng giám mục Celli, nguyên là Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, và đã từng hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh sang Việt Nam nhiều lần. Từ tháng 7 năm 2007, Ngài đặc trách Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội. Trong cuộc họp báo, Ngài cho biết, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Ngài cải tiến sự cộng tác của các cơ quan truyền thông khác nhau với Tòa Thánh, mở các cuộc đối thoại của các giới lãnh đạo truyền thông với Tòa Thánh để tăng cường sự cộng tác. Trong ý hướng đó, năm nay lần đầu tiên, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế truyền thông xã hội được giới thiệu với giới báo chí trong một cuộc họp báo. Đức Tổng giám mục Celli giải thích về ý niệm mới, luân lý thông tin do chính Đức Thánh Cha gợi lên. Cũng như đã có một nền luân lý sinh học trong lĩnh vực y khoa và nghiên cứu khoa học về sự sống, thì cũng phải có một nền luân lý trong lĩnh vực truyền thông. Hội đồng Tòa Thánh sẽ suy tư thêm về vấn đề này. Đức Thánh Cha mời gọi các giới truyền thông dựa trên luân lý đạo đức nhiều hơn để giúp phổ biến chân lý về con người. Tin Việt Nam. Sinh viên Công giáo Huế tìm hiểu những thách đố trong giáo dục. Khoảng 1.000 sinh viên công giáo đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng của Huế đã kéo về trụ sở của Hội Dòng Minh Thánh Giá An Lăng Huế hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 20 tháng Giêng, để tham dự chương trình gặp nhau cuối năm. Ngoài Đức Cha Phụ Tá thay mặt cho Đức Tổng Giám mục Huế chủ sự giờ tín nguyện, còn có nữ tu bề trên Hội Dòng Minh Thánh Giá Huế, cha đặc trách sinh viên công giáo Huế, cha Phaolô Xuân Đường, dòng Chúa Cứu Thế Huế, cha giáo Alfonso Nguyễn Hữu Long, Đại Chúng Viện Huế, và nhiều tu sĩ nam nữ đặc trách sinh viên các dòng tu tại Huế. Nữ tu Anna Hồng Túy, bề trên Tổng Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế cho biết, đây là lần thứ ba dòng Mến Thánh Giá có trụ sở tại Huế đón các bạn sinh viên công giáo đến sinh hoạt, vì mục đích của hội dòng này là dấn thân phục vụ cho giới nữ và giới trẻ trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, luân lý, đặc biệt là giáo dục đức tin. Linh mục đặc trách sinh viên công giáo Huế, An Tôn Nguyễn Văn Tuyến cho biết, việc gặp nhau cuối năm lần này nhằm giúp sinh viên cùng tìm hiểu những thách đố trong giáo dục theo tinh thần của thư chung năm 2007. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ban hành thư chung với chủ đề Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai trong kỳ họp lần thứ 10 tại Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2007. Sinh viên Phaolô Lê Văn Hùng, Đại học Sư phạm Huế phát biểu như sau: vai trò giáo dục đức tin trong gia đình cho những người trẻ rất quan trọng. Tuy nhiên, người dạy giáo lý tại các giáo xứ phải là những chứng từ sống của tin mừng. Sinh viên Hùng là sinh viên tin học năm thứ tư, nói rằng người sinh viên công giáo phải luôn cầu nguyện và không ngừng học hỏi giáo lý để đủ sức, đủ mức trưởng thành khi chúng ta đối diện với những thách thức thực sự. Để bài trừ bệnh thành tích và tiêu cực trong học hành và thi cử, sinh viên Du Xe Trần Phúc Bằng đề nghị mỗi người phải cố gắng học thật, thi thật và tự đánh giá kết quả thật của mình. Người sinh viên năm thứ ba này của Trường Khoa học Huế nói rằng, mỗi sinh viên phải là mỗi ngọn nến để thắp sáng cho nền giáo dục nước nhà được sáng đẹp hơn. Tuy góp phần thắp lên nhiều điểm sáng về những giá trị nhân bản, một lĩnh vực khác trong giáo dục cũng tạo cơ hội cho nhiều lạm dụng đáng tiếc, trong đó có việc sử dụng tin học. Một sinh viên cho biết, niềm tin của giới trẻ ngày nay bị lung lay, vì họ đã lợi dụng tin học và tiến sâu vào những trang văn hóa quá độc hại. Tuy nhiên, bạn Đặng Xuân Phiến, sinh viên năm của Trường Đại học Khoa học Huế, hy vọng rằng tin học và truyền thông vẫn là cơ hội để đức tin của người sinh viên công giáo được củng cố. Bạn Phiến cho biết nhiều trang báo điện tử công giáo đã mang lại lợi ích và niềm tin cho sinh viên. Tại cuộc hội thảo, các sinh viên còn dành nhiều thời gian tĩnh nguyện để tạ ơn Chúa về những gì Ngài đã ban cho mỗi sinh viên trong năm Đinh Hợi, đồng thời để lắng nghe lời mời gọi của Ngài và cùng nhìn lại bản thân mình đã làm gì cho giáo hội trong những tháng ngày qua. Đức Cha Phụ Tá Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng đã chủ sự nghi thức tĩnh nguyện. Ngài đã nhắn nhủ với các bạn sinh viên rằng, thời giờ là người bạn quý báu nhất, không gì níu kéo được. Vì thế, trong những ngày cuối năm, chúng ta phải biết nhìn lại những ngày tháng qua đi, mà trong đó ta chưa để lại một thành tích gì. Sau giờ tĩnh nguyện, không khí trở nên sôi động, bằng cuộc liên hoan tiếng hát sinh viên, hòa lẫn với tiếng reo mừng bốc quà trúng thưởng bên cây mùa xuân màu tí. Màn đêm bao phủ, sương lạnh xuống từ bao giờ người sinh viên chẳng hề hay biết, nhưng họ chỉ biết và cảm nhận được tình Chúa, tình người qua những gói quà lưu niệm trước lúc ra về, gồm bút đỏ, móc chìa khóa, lịch treo tường, thay cho lời chúc cho sự nghiệp học hành thành công trong thi cử, và hẹn thời gian tái ngộ vào năm sau tại Hội Dòng Mến Thánh Giá An Lăng Huế. Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo tường thuật từ Việt Nam. Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi phần thứ nhất, thư mục tử của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, về đề tài Giáo dục Kitô giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Xuân Mậu Tý đến với đất nước và dân tộc Việt Nam, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi đến toàn thể Tổng giáo phận thư mục vụ về đề tài Giáo dục Kitô giáo. Một thời sự hôm nay và ngày mai, kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung của bức thư này. Hôm nay, chúng ta sẽ đọc hai điểm đầu của bức thư. Thứ nhất, sức mạnh đổi mới của giáo dục Kitô giáo. Thứ hai, thực hành giáo dục Kitô giáo. Trước khi khai triển hai điểm này, Đức Hồng Y đã nhắc lại chủ đề thư chung của Hội đồng Giáo mục Việt Nam năm 2008 như sau. Năm 2008 được Hội đồng Giáo mục Việt Nam xác lập như năm giáo dục Kitô giáo, nhằm nhắc nhở giới hữu trách cũng như gia đình Kitô hữu, đặc biệt các bạn trẻ Công giáo, trách nhiệm liên kết với nhau, thực hiện công cuộc giáo dục con người, giúp nhau rèn luyện nhân cách, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và đất nước an bình thịnh vượng trong bối cảnh xã hội ngày nay. Tiếp sau đây là điểm thứ nhất của bức thư, sức mạnh đổi mới của giáo dục Kitô giáo. Đức Hồng Y đã viết như sau. Con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu. Do đó, mục đích của giáo dục Kitô giáo là tạo khả năng và thuận lợi cho con người thể hiện hình ảnh Cha trên trời là tình yêu. Sức mạnh đổi mới của giáo dục Kitô giáo chính là tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần đã đổ vào lòng tín hữu từ ngày mỗi người lãnh bí tích thánh tẩy. Trong thực tế cuộc sống, tình yêu thương đó mang nhiều tên gọi khác nhau. Đó là lòng trung thành đối với Thiên Chúa là Cha yêu thương, là lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục, là lòng trung thủy theo giao ước tình yêu, là lòng quảng đại từ bi bao dung đối với mọi người trong gia đình và xã hội là anh em một nhà. Lòng trung thành đối với Cha trên trời là sức mạnh giúp người tín hữu luôn mở rộng tấm lòng đón nhận ý Cha và lời của Người, lời trong sách thánh và nơi Chúa Giêsu thánh thể, lời trong đời sống giáo hội cũng như trong truyền thống văn hóa lành mạnh của các dân tộc. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là sức mạnh dẫn lối, là lời yêu thương mời gọi mọi người tiến đến tận nguồn chân lý tròn đầy và sự khôn ngoan cao rộng, tận suối tình thương bao dung và an bình, tận mạch sự sống dồi dào và hạnh phúc vững bền. Lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và lòng chung thủy theo giao ước tình yêu, những tấm lòng đó của người tín hữu bắt nguồn từ lòng kính sợ Cha trên trời và tuân hành ý Người là Đấng đã dựng nên gia đình như một quà tặng cho nhân loại. Người hết lòng thờ Cha kính mẹ và chung thủy sẽ được ơn sống lâu trong an vui và thành đạt. Lòng quảng đại từ bi bao dung của người tín hữu bắt nguồn từ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là hiện thân của tình yêu. Đó là sức mạnh giúp mỗi người dấn bước theo Chúa Giêsu trên đường đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi khinh miệt, đem thuận hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào nơi gian dối, đem đạo lý vào chốn áp bức bất công. Với niềm hy vọng góp phần xây dựng an bình cho gia đình, thịnh vượng lâu dài cho quê hương đất nước. Lòng trung thành với Cha trên trời, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thủy chung theo giao ước tình yêu, bao dung với mọi người. Những tấm lòng đó, khi được vun tưới và dưỡng nuôi, sẽ phát triển thành bốn cột trụ, xây dựng ngôi nhà gia đình hạnh phúc, gia đình của mỗi người, gia đình giáo xứ, gia đình dòng tu, gia đình giáo phận, gia đình giáo hội, gia đình dân tộc chúng ta. Và sau đây là điểm thứ hai, nói về việc thực hành giáo dục Kitô giáo. Đức Hồng Y viết, giáo dục Kitô giáo là nền giáo dục của Chúa Kitô và Hội Thánh Người đã thiết lập. Chúa Kitô đã đồng hành với các môn đệ cốt cán ngay từ đầu, và đã tỏ ra Người là Thầy dạy chân lý tròn đầy về Thiên Chúa và con người, là một nhà giáo dục chân chính và mẫu mực. Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Kitô cũng dạy cho họ bài học thực hành giáo dục Kitô giáo. Kính lạy Cha là chỉ nam thực hành giáo dục Kitô giáo. Lời Chúa dạy qua Kinh lạy Cha cho chúng ta biết thế nào là một nền giáo dục nhân bản và đạo đức làm người trong trời đất và trong thiên hạ, trong gia đình và trong cộng đồng xã hội, một nền giáo dục toàn diện và mang tính thực hành. Ngày mai, chúng ta sẽ đọc phần còn lại của bức thư, trong đó đặc biệt Đức Hồng Y đề nghị lấy Kinh lạy Cha làm chỉ nam cho nền giáo dục Kitô giáo. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Văn hóa đùn đẩy. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ 2000 năm qua, Giáo hội Công giáo luôn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, Chúa Giêsu đã chịu khổ hình và mai táng dưới thời Phôncio Pilato. Mãi mãi, tên tuổi của vị tổng trấn La Mã này gắn liền với vụ án của Chúa Giêsu. Không những thế, ông phải chịu trách nhiệm về chính cái chết của Ngài. Với quyền lực đang có trong tay, ông đã có thể can thiệp để cứu một người mà ông biết rõ là vô tội. Vậy mà, như tin mừng theo Thánh Matthew đã viết, trước khi trao nộp Chúa Giêsu cho người Do Thái mang đi để đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, tổng trấn Pilato đã lấy nước rửa tay trước mặt đám đông và tuyên bố: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này." Ngày nay, cử chỉ rửa tay của vị tổng trấn này đã trở thành biểu tượng của thái độ phủi tay vô trách nhiệm của con người đối với chính tội ác mình đã phạm. Trước tòa án, hầu như tất cả mọi lý hình và đồ tể trong lịch sử nhân loại đều lặp lại cử chỉ ấy của Pilato. Từ những cộng sự viên thân tín nhất của Hitler, cho đến những chân tay bộ hạ của Pol Pot, từ những quan tòa của những tòa án nhân dân trong vụ cải cách ruộng đất tại Việt Nam, cho đến những kẻ đang nắm quyền sinh sát trong tay tại Việt Nam ngày nay, tất cả đều tuyên bố vô can trong cái chết của bao nhiêu người vô tội. Ngày xưa, trong lễ xá tội, người Do Thái có tục lệ bắt một con dê, trút lên nó tất cả mọi tội lỗi của mình, và đẩy nó vào sa mạc, rồi an nhiên tự tại như thể mình đã tẩy xóa được mọi tội lỗi. Ngày nay, trong một chế độ mà không người nào đứng ra nhận lấy trách nhiệm về những hành vi sai trái của mình, người ta cũng luôn tìm ra được những con dê tế thần như thế. Điển hình nhất là vụ cải cách ruộng đất tại miền Bắc trong hai năm 1955 và 1956. Trong bộ sách Lịch sử Kinh tế Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000, tập 2 do Viện Kinh tế Việt Nam xuất bản tại Hà Nội năm 2004, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phải nhìn nhận rằng cuộc cải cách ruộng đất đã được thực hiện tại 3.563 xã, với tổng số dân là khoảng 10 triệu người. Tỷ lệ địa chủ được quy định trước là 5,68%. Các đội và các đoàn cải cách ruộng đất đã thi đua lập thành tích bằng cách truy bức người dân để đôn con số địa chủ lên trên đúng tỷ lệ như ở trên đã quy định. Như vậy, tổng số người bị quy là địa chủ bị mang ra đấu tố là trên 500.000 người. Cũng theo tài liệu trên đây, trong tổng số 500.000 người bị quy chụp là địa chủ ấy, đã có 172.008 người bị giết chết. Sau khi sửa sai và kiểm tra lại, Đảng và Nhà nước nhận thấy trong số 172.008 người bị giết ấy, có đến 123.266 người được coi là oan. Đây quả là một con số khủng khiếp. Có độc ác đến đâu, Hitler cũng đã không đấu tố và sát hại một con số đồng bào người Đức của mình nhiều như thế. Những tội ác tày trời này đã được nhà văn Tô Hoài mô tả một cách sống sượng đến nỗi khiến người đọc không thể không nghĩ rằng tác giả dường như cũng có can dự vào máu của những người vô tội ấy. Thật vậy, như ghi nhận của nhà văn nữ Đỗ Hoàng Diệu trong một bài viết có tựa đề Con ngáo ộp là có thật. Tô Hoài mang đến một tấm bi kịch đau lòng mà lịch sử đã gây ra nửa thế kỷ trước. Con ngáo ộp là có thật. Nó đã sống, đã ăn thịt nhiều trẻ em, và hình như vẫn đang tồn tại đâu đó trên mảnh đất chúng ta. Thật vậy, quyển tiểu thuyết có tựa đề Ba Người Khác tuy được viết vào năm 1992, vẫn được nhà văn Tô Hoài tự nhận là một thư ký trung thành của thời đại để ghi lại. Như nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự đã nhận xét, có vô số chi tiết đắt giá được đưa vào truyện giúp cho người đọc sống lại một thời kỳ lạ lùng và kinh khủng đã diễn ra trên đất nước. Người đọc cảm nhận một hoàn cảnh với rất nhiều đặc trưng mang tính cực đoan như ngu sủng, bỉ ổi, đáng thương, tàn bạo, đểu cán, điên rồ, vô lung. Khó có thể tưởng tượng nếu không từng sống trải. Ba người khác trong tác phẩm của nhà văn Tô Hoài là ba cán bộ nòng cốt, đã cùng với đội cải cách thực hiện một chương trình hành động siết sao chặt chẽ, học hành thâu đêm suốt sáng, phát động quần chúng, đấu tố, lập tòa án nhân dân, hành hình tại chỗ, chia ruộng đất, với sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên. Nhưng ba người khác này là ai? Nhà văn Tô Hoài đã cố tình khai thác những mảng tối khủng khiếp nhất trong nhân cách của ba nhân vật này, để khẳng định rằng họ chỉ là cặn bã của xã hội. Tác giả đã kết thúc câu chuyện như sau. Đội trưởng Cự, một trong ba người khác ấy, sau này vào Nam, đầu hàng địch, bị một chiến sĩ ta đột nhập vào cơ quan chiêu hồi, chém đứt cổ. Tác giả viết trong sách rằng, chuyện kỳ lạ này được cắt xóm kể lại. Không biết thực hư như thế nào, nhưng phát biểu ở ngoài thì tác giả khẳng định rằng, đây là chuyện thực 100%, bởi vì trong thực tế đã có một đại tá Huỳnh Cự chiêu hồi. Ông chính là đội trưởng Cự ngày trước. Người đọc có thể hiểu, hóa ra, những cán bộ bộ đội bẩn thỉu đê hèn nhất trong truyện chỉ là những tên mang bản chất xấu xa do thực dân đế quốc cài lại. Họ đã chạy theo Mỹ ngụy, họ không phải là những người cộng sản chân chính. Như vậy, bài toán của vụ án cải cách ruộng đất đã có giải đáp. Những kẻ gây ra tội ác không phải là các cán bộ cộng sản, không phải là đảng, không phải là Bác, là người đã ban hành sắc lệnh số 197 SN để công bố luật cải cách ruộng đất. Bác và đảng đã có đủ nước thánh do nhà văn Tô Hoài mang lại để rửa tay và tuyên bố ta vô can trong vụ đổ máu những người vô tội này. Kể từ đó, kịch bản được xây dựng trên giáo điều Bác và đảng không bao giờ sai lầm ấy, được lặp lại trong suốt hơn 60 năm qua. Đã có sẵn những con oan dương có tên là Mỹ Ngụy, tàn tích của chiến tranh, chất độc màu da cam, các thế lực thù địch ở hải ngoại, để trút lên đó mọi tội ác. Người dân cứ phải nghe mãi một điệp khúc, chủ trương chính sách của đảng không bao giờ sai, chỉ có cấp dưới thi hành sai. Nhưng người dân có khiếu kiện lên trên, thì chỉ có trời mới nghe được tiếng kêu than của họ. Lúc nào cái dù cũng che cái cán. Người ta cũng có thể thoáng thấy được kịch bản ấy trong vụ đất tòa khâm sứ, đất của giáo xứ Thái Hà. Một tác giả nào đó ký tên là Thợ Gặt từ Hà Nội, có lẽ là người trong guồng máy cai trị, cho nên mới biết rõ rằng Thủ tướng Chính phủ đã thân chinh hy sinh một ngày Chủ nhật để đi khảo sát thực tế, và sau đó đã có ý kiến chỉ đạo. Nhưng đâu vẫn vào đó. Ở trên đưa ý kiến thì mặt ở trên. Địa phương vẫn có lệ làng của địa phương. Bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có giọng điệu đe dọa ăn thua đủ. Cũng không phải do lỗi của bà, mà do một đội ngũ đóng vai trò tham mưu nào đó. Rốt cuộc, ở trên thì Thủ tướng đã làm hết trách nhiệm. Ở địa phương, Ủy ban Nhân dân cũng đã hết mình vì dân. Chỉ có đám tham mưu mà tác giả Thợ Gặt bảo là đông như sao trên trời là làm bậy mà thôi. Tác giả Thợ Gặt có lẽ cũng muốn mang nước thánh đến cho Thủ tướng để rửa tay và tuyên bố rằng ông đã làm hết mình. Chính phủ của ông đã làm hết mình, nhà nước của ông đã làm hết mình, đảng của ông đã làm hết mình. người Việt Nam đang chứng kiến một thứ văn hóa đùn đẩy, ở trên đùn xuống dưới, ở dưới đẩy lên trên. Trong một thứ văn hóa như thế, dĩ nhiên, không một ai chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì đang xảy ra trong chế độ. Ngày nào đảng và nhà nước cũng ra rả về quốc nạn tham nhũng. Như thể tham nhũng là tội của người dân hay của một người khác nào đó, ở một nơi nào đó, chứ không phải tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng câu hỏi đơn giản nhất mà một người dân với trí tuệ tầm thường nhất cũng có thể đặt ra là, ai là người tham nhũng? Trong tác phẩm có tựa đề Con đường ít được đi, một thời được xem là cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới, tác giả Scott Peck đã viết như sau. Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề của cuộc sống, trừ phi bằng cách giải quyết chúng. Câu nói này xem ra trùng ngôn, lặp lại một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, xem ra nhân loại chưa thấu hiểu câu nói ấy. Bởi lẽ, chúng ta phải chấp nhận trách nhiệm của mình đối với một vấn đề trước khi bắt tay giải quyết nó. Chúng ta không thể giải quyết một vấn đề bằng cách nói rằng, đây không phải là vấn đề của tôi. Chúng ta không thể giải quyết một vấn đề bằng cách hy vọng rằng, có một ai đó sẽ giải quyết nó thay cho chúng ta. Đây là vấn đề của tôi, và tôi phải là người giải quyết nó. Ai là người tham nhũng tại Việt Nam hiện nay? Ai là người cướp đất của dân? Đó chính là vấn đề cần được can đảm đặt ra và giải quyết với tất cả tinh thần, trách nhiệm, nếu còn muốn sống cho ra người. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Trong thời gian qua, chúng ta đã đọc tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề là Đứng dậy ta đi nào. Thứ Bảy vừa qua, chúng ta đã kết thúc tập sách này. Hôm nay, để thay đổi bầu khí, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn một tập sách khác thiên về tâm lý. Đó là tập sách của tác giả Linh Mục Anson Green và Vinnie Müller, có tựa đề là Những gì làm con người bệnh và những gì giúp chữa lành. Nguyên tác của tập sách bằng tiếng Đức và bản dịch Việt ngữ do An Hồng Nguyễn, từ bản tiếng Pháp xuất bản năm 2001. Hôm nay, như bài đầu tiên, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài lời giới thiệu của Charles Sauveur trong tập sách như sau. Đức tin Kitô không phải là chỗ núp của mọi người. Các linh mục, các nữ tu, họ cũng trải qua những giai đoạn khó khăn, đau đớn, rất hiếm khi tự một mình thoát ra khỏi tình trạng này, mà không cần đến sự giúp đỡ. Một nhóm các nhà tâm lý trị liệu ghi nhận thực trạng này. Họ khởi đầu nghiên cứu vấn đề dưới sự điều khiển của cha Anson Green ở tu viện dòng biển Đức Mr. Schwarzach, dùng thượng Bavia. Cha Green có danh tiếng quốc tế, là giám đốc phân bộ thiêng liêng và là tác giả của rất nhiều tác phẩm. quyển sách chúng tôi giới thiệu ở đây khơi mào nơi người đọc một tiến trình đã được nghiên cứu cho những ai đang ở trong giai đoạn khốc liệt của cuộc đời, những con người nam nữ cảm nhận một khoảng trống sâu xa, một tình trạng stress không định nghĩa được, một bất lực trong việc đi tìm cho mình một ý nghĩa sống. Người thì mệt nhọc cùng cực vì đã sống hay bị sống cuộc sống cộng đoàn. Người thì ngộp thở vì cô đơn và bị cô lập. Dù họ có là tu sĩ đi nữa, thì cũng không thay đổi tấn bi kịch cuộc đời. Bi kịch này là của họ, và cũng có thể là của giáo dân. Những người này thấy được tình trạng sống đau khổ nơi người họ gặp hay tiếp xúc hàng ngày. Với những trang rất xúc động, tác phẩm này mời gọi chúng ta bước vào cuộc phiêu lưu, làm hòa với chính cuộc đời mình. Người Đức thường tham chiếu trong các câu chuyện Hy Lạp. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy họ nhắc đến câu chuyện có tựa đề là Tox du Benvedere. Một thân thể không đầu, không tứ chi, chỉ có nửa mình trần từ hai vai xuống đến bụng. Nó định nghĩa thái độ của những người vì bệnh hoặc vì suy nhược, không chịu suy nghĩ và hành động để bắt tay vào một tiến trình lâu dài dẫn đến việc lành bệnh. Một cách cụ thể, câu chuyện bức tượng bán thân nhắc nhở rằng muốn trở thành một người lành mạnh, có sức khỏe tốt thì cần phải có can đảm của tự do, của hành động, của giải phóng và của suy nghĩ. Lại còn phải sống kinh nghiệm biến thái này với cộng đoàn, với những người góp phần vào việc tôi luyện. Tác phẩm mời gọi chúng ta bước vào cuộc phiêu lưu, có tính cách đòi hỏi và có tác dụng kích động này, thúc đẩy chúng ta, tu sĩ hay giáo dân, vào cuộc giải phóng cá nhân này. Anson Green và các cộng sự của cha thuyết phục cho thấy sức khỏe là khả năng yêu thương, khả năng làm việc và khả năng vui hưởng theo định nghĩa của Freud. Điều này bao gồm mọi cá nhân, tin hay không tin, biết làm chủ các thách đố mà cuộc đời đem lại. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài đoạn trích từ lời nói đầu của Jacques Le Sauveur giới thiệu tập sách của Anson Green mà Đặng Thế Dũng sẽ đọc cho quý vị và các bạn từ nay trong một vài chương trình kế tiếp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là một thánh mẫu học, Linh Tiến Khải phụ trách.
Mẹ Maria, thành phần lớp người nghèo của Thiên Chúa trong lịch sử dân Israel. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử dân Do Thái đã có những thế kỷ dài đen tối, đặc biệt kể từ sau khi vương quốc Israel miền Bắc bị Assyria đánh chiếm và tàn phá năm 722 trước công nguyên. Hàng lãnh đạo, người quyền quý và giới chuyên nghiệp bị lưu đày sang Ninive. Vương quốc Juda miền Nam cũng liên tục bị uy hiếp. Từ năm 605, người Babylonia hiện diện bên Palestine, và năm 597, Nabucodonosor bao vây thành Jerusalem, bị vây hãm lần thứ hai vào năm 587 trước công nguyên. Jerusalem thất thủ. Nabucodonosor đã đốt phá thành thánh và đền thờ, bắt vua quan, hàng quyền quý, giới chuyên nghiệp và trung lưu đi lưu đày sang Babylonia. Dân nghèo được dung tha, nhưng không được lợi lộc gì, và cũng không thể thoát ra khỏi cảnh sống vốn đã nghèo đói và cơ cực của họ. Năm 538, vua Siro của Ba Tư ký sắc lệnh cho dân Do Thái được hồi hương, tái thiết thành thánh và đền thờ. Đáng lý ra, tình hình có thể thay đổi, nhưng các ngân khoản mà vua Siro trợ giúp lại gây ra các cách biệt xã hội. Tuy trong thời hậu lưu đày, tức là giữa các năm 539 tới năm 533 trước công nguyên, và trong thời Hy Lạp, tức là từ năm 333 trở về sau, khi nhà Ptolemy cai trị Ai Cập và nhà Seleucid cai trị Syria và Palestine, trong thời kỳ đó, dân Do Thái vẫn nghèo, nhưng nền kinh tế đã phát triển khá hơn. Sự phát triển kinh tế bị gián đoạn trong các năm từ 175 đến năm 164, dưới thời vua Antioco Epiphan thứ tư, là người đã bách hại Do Thái giáo một cách khốc liệt. Nhưng dưới thời các vua Asmoneo, nền kinh tế lại tái phát triển. Cuộc sống giàu sang của vua Herode cả cai trị Palestine từ năm 37 đến năm 4 trước công nguyên, cho thấy quốc gia có các nguồn lợi đáng kể, chắc hẳn là do siêu cao thuế nặng. Và những người được hưởng sự sung túc giàu sang đó không phải là đa số dân nghèo, buôn thúng bán bưng. Chính bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội đó đã ảnh hưởng trên quan niệm của người Do Thái đối với sự nghèo khó. Từ chỗ là dấu chỉ gây gương mù gương xấu, vấp phạm, và diễn tả hình phạt của Thiên Chúa, sự nghèo khó trở thành lý tưởng ngôn sứ và thái độ sống sẵn sàng tiếp nhận các ơn thánh Chúa ban. Có phải vì nhận thấy rằng nghèo đói, túng thiếu là một căn bệnh địa phương không thể nào loại trừ được khỏi cuộc sống xã hội, nên người ta mới nghĩ ra việc thay đổi ý nghĩa của nó hay không? Thật ra không phải như vậy. Khi đọc các điều lệ của bộ luật giao ước, người ta nhận ra một lý tưởng tôn giáo thần học sâu xa hơn nhiều. Các điều lệ như ghi trong sách xuất hành chương 21, các câu từ câu 1 đến câu 11, các câu 20, 26, 27, liên quan tới cung cách đối xử công bằng tối thiểu với các nô lệ. Và các điều luật chương 22, các câu 21-23 và 24-26, cấm ngặt việc ức hiếp các ngoại kiều, người quá bụa, trẻ mồ côi, cũng như các điều lệ chương 23, các câu 6 và 11, liên quan tới công lý và tình yêu thương đối với người nghèo. Những điều lệ đó chứng minh cho thấy, chúng không chỉ là các đòi hỏi quyền lợi xã hội, cũng không phải là các lời khuyên đạo đức tình cảm. Trái lại, chúng xuất phát từ niềm xác tín dân Thiên Chúa là một đơn vị có tổ chức quy củ, một xã hội huynh đệ bình đẳng, một dân tộc bao gồm các thành phần là anh chị em với nhau, mà các chính lịch xã hội có thể gây chia rẽ. Trong một xã hội còn chấp nhận và mua bán nô lệ, việc đưa ra các điều luật bênh vực các quyền lợi của họ, cho dù là tối thiểu và không nhằm giải phóng họ, vẫn có nét cách mạng của chúng. Và những giáo huấn bênh vực dân nghèo và những thành phần xã hội yếu đuối nhất, đạt đỉnh cao tôn giáo luân lý. Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được tức hiếp. Xuất hành, đoạn 22, câu 20 đến câu 21. Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo kệ nhờ ngươi, khi họ có việc kiện tụng. Năm thứ bảy, ngươi sẽ để đất ngưng sinh hoa màu, để đất hưu canh. Những người nghèo trong dân ngươi sẽ được hưởng hoa màu đó, những gì còn lại thì bỏ cho dã thú ăn. Vườn nho và vườn ô liu, ngươi cũng làm như thế. Xuất hành đoạn 23, câu 6, câu 11. Dân Thiên Chúa là một xã hội yêu thương huynh đệ. Niềm xác tín đó sẽ được nối dài trong truyền thống ngôn sứ, được truyền thống đệ nhị luật tiếp nhận và trở thành điệp khúc trong các thánh lệnh. Vì thế chúng ta không lạ khi tìm thấy nền thần học tình yêu trong sứ điệp sách đệ nhị luật. Dân Do Thái đã được Giê-hô-va Thiên Chúa yêu thương che chở, bảo bọc và giải thoát, nên toàn cuộc sống của họ phải phản ánh tình yêu thương đó của Thiên Chúa trong tương quan với tha nhân, với thiên nhiên vạn vật. Yêu thương nhau, yêu thương kẻ kiều cư, người quá bụa, trẻ mồ côi, cỏ cây và súc vật. Khi cầu nguyện, các cá nhân và cộng đoàn lặp lại lời cầu của các người nghèo, để dâng lên Thiên Chúa các khổ đau, khốn khó, tinh thần cũng như vật chất, thường là sự nghèo túng cùng cực, thiếu thốn mọi sự trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự túng thiếu vật chất chỉ là một thử thách mau qua. Nó cho phép người giàu có cơ hội làm việc thiện ích, giúp đỡ kẻ khó nghèo, và khích lệ người nghèo khó đừng mất niềm hy vọng. Nói cách khác, sự nghèo túng là dịp giúp con người tiến tới gần Thiên Chúa và tha nhân hơn, sống ơn gọi làm người và làm con cái Chúa cách sâu đậm trọn vẹn, ngay cả trong các nghịch cảnh vật chất, tinh thần. bút tích của các ngôn sứ cho thấy sự nghèo khó có nhiệm vụ giải thoát con người khỏi ách nô lệ ràng buộc của tiền của vật chất. Ngôn sứ Amos gắn liền sự nghèo túng với công chính khi lên án tội tham tiền của và bất công của Israel. Giave phán thế này: vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi dép. Amos, đoạn 2 câu 6. Ngôn sứ Isaiah cho thấy, vị minh quân thuộc dòng dõi David sẽ xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo hèn trong xứ sở. Isaiah đoạn 11 câu 4. Ngôn sứ tố cáo người quỷ quyệt xấu xa như sau: người quỷ quyệt dùng trò quỷ quyệt xấu xa, nó bày ra mưu thâm trước độc, dùng những lời giả dối hại kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ ngay khi họ đòi quyền lợi của mình. Isaiah đoạn 32 câu 7. Ngôn sứ Sophonia đã là người đầu tiên giới thiệu sự khó nghèo như là một thái độ tôn giáo, Anawa, và đặt nó song song với sự công chính. Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Giave, hãy tìm kiếm người, hãy tìm kiếm sự công chính, hãy tìm kiếm đức khiêm nhường, thì may ra anh chị em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Giave. Sophonia đoạn 2 câu 3. Nó trái ngược với sự kiêu căng ngạo mạn. Sophonia đoạn 3 câu 11. Từ từ các ngôn sứ đồng hóa sự khó nghèo với lòng tin và sự tín thác khiêm hạ. Đây là thái độ sống của số sót làm thành dân lý tưởng thời cứu thế. Nghèo khó, Ebion, là người tín thác nơi Thiên Chúa và được giải thoát khỏi các thủ địch quyền năng. Jeremiah đoạn 20 câu 13. Trong cuốn sách của sự ủi an, Isaiah đoạn 40-55, cũng như các lời sấm hồi hương, Isaiah đoạn 56-66. Ngôn sứ Isaiah đề cập tới sự nghèo khó và chật vật kinh tế, nhưng đồng thời cũng cho thấy thái độ hoàn toàn rộng mở, tôn trọng và vâng lời Thiên Chúa. Isaiah đoạn 57 câu 15, đoạn 61 câu 1, đoạn 66 câu 2. Thần khí của Giave Thiên Chúa ngự trên tôi, vì Giave đã sức giàu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồn tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân. Isaiah đoạn 61 câu 1. Ngôn sứ Zacharia miêu tả đấng cứu thế như người khiêm tốn, ngồi trên lưng lừa con còn theo mẹ. Zacharia đoạn 9 câu 9 đến câu 10. Xem Micah đoạn 11 câu 1 đến câu 10. Trong các thánh vịnh của người nghèo, tín hữu cầu nguyện không xin tiền của vật chất, nhưng xin các ân sủng của trời cao. Thánh vịnh 37 câu 16. Thánh vịnh 81 câu 14. Thánh vịnh 84 câu 11. Xem Cách ngôn đoạn 15 câu 16, đoạn 16 câu 8 đến câu 9. Vì tín hữu gắn bó với Giave hơn là với các ơn người ban. Ở nơi đâu trong các thánh vịnh tín hữu có các lời cầu nguyện khiêm tốn, thì ở đó thường mang ảnh hưởng của tinh thần ngôn sứ. Nơi các tín hữu thuộc giáo phái Essenian Qumran, sự khiêm hạ trở thành lý tưởng sống tinh thần. Luật cộng đoàn truyền phải sống sự khó nghèo, Anawa, và chia sẻ của cải. Các thành viên cộng đoàn được gọi là các Anawim và Ebionim. Trong các văn bản đề cập tới việc chia sẻ của cải, lời khuyên sống khó nghèo xem ra được linh hứng bởi nỗi lo lắng thực hiện tình huynh đệ toàn vẹn giữa các thành phần của cộng đoàn cứu thế. Trong đó mọi người đều là anh chị em bình đẳng như nhau, không còn có người giàu, người nghèo, không còn có sự cách biệt và phân chia giai cấp nữa. Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse cũng thuộc lớp người nghèo đó của Giave Thiên Chúa. Nơi mẹ Maria, sự khó nghèo được thể hiện trong cuộc sống vật chất thường ngày, và nhất là trong thái độ tinh thần, được diễn tả ra trong bài Thánh ca Magnificat. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Luca đoạn 1, câu 52 đến câu 53.
Và cuối cùng, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây trên màn ảnh đài truyền hình CNN tại Hoa Kỳ, người ta thấy xuất hiện một người thanh niên phục sức theo thời trang của giới trẻ hiện đại. Tóc để dài cột sau gáy và đuôi tóc chạy dài xuống sau lưng. Người đàn bà ngồi bên cạnh anh là một phụ nữ người Anh được giới thiệu là vợ anh. Thỉnh thoảng người ta cũng chiếu lại cảnh hai vợ chồng họ đi trên một chiếc xe Jeep loại thể thao đắt tiền. Người thanh niên trên đây mang một cái tên chỉ có thể làm cho người ta phải giật mình và run sợ. Anh chính là con trai của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Người thanh niên mang tên Laden này tên là Omar, năm nay 26 tuổi, là một trong 19 người con của Osama Bin Laden. Lúc thiếu thời, Omar sống với cha tại Sudan, Phi Châu, và năm 1996, anh theo cha đến Afghanistan. Tại đây, mặc dù chỉ mới 14 tuổi, anh đã được huấn luyện trong một trại của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Nhưng năm 2000, Omar đã quyết định tìm một con đường khác, nên đã rời bỏ trại này để trở về Saudi. Năm vừa qua, tên tuổi của anh được cả thế giới chú ý đến khi anh làm lễ thành hôn với một phụ nữ người Anh gấp đôi tuổi của mình. Trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN, Omar cho biết anh đã từng nhắn nhủ cha anh hãy tìm một con đường khác để giúp hay tìm cách đạt mục tiêu, tức là bảo vệ thế giới Hồi giáo, bằng một con đường bất bạo động chứ không bằng khủng bố, bởi vì khủng bố chỉ gây ra chết chóc mà thôi. Hiện nay, Omar và vợ anh chuẩn bị phóng ra một chương trình hoàn toàn ngược lại với đường lối của cha anh. Đó là phong trào kiến tạo hòa bình. Trong cụ thể, Omar đang có kế hoạch tổ chức một cuộc đua ngựa vì hòa bình dài 3.000 dặm, chạy trong nhiều tháng xuyên qua các nước Bắc Phi. Anh hy vọng rằng cuộc đua sẽ khởi sự vào tháng 3 tới đây. Mỗi ngày, đoàn đua ngựa sẽ chạy 30 dặm và mỗi cuối tuần sẽ nghỉ tại một quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN, Omar cho biết anh phải rời bỏ Al-Qaeda vì anh không muốn liên kết với những kẻ giết hại thường dân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện của người con của trùm khủng bố Osama Bin Laden bỗng nhiên xoay chiều để từ bỏ con đường khủng bố và trở thành chiến sĩ của hòa bình, củng cố niềm tin của chúng ta nơi câu nói của dân gian: thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Lòng nhân, sự thiện vốn luôn tiềm ẩn trong con người để chờ đợi được đánh thức. Điều ấy cũng còn có nghĩa là dù cho con người có sa đọa đến đâu, Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc con người. Ngài vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. Thiên Chúa vẫn không ngừng làm việc ở giờ thứ 25. Trong những lúc chúng ta tưởng chỉ thấy ngõ cụt, Thiên Chúa lại mở ra một con đường mới. Ở những nơi chúng ta chỉ thấy tuyệt vọng, Thiên Chúa lại làm lóe lên ánh sáng của hy vọng. Chúng ta thấy được điều đó qua câu chuyện của người thường được mệnh danh là trộm lành bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy được điều đó qua cuộc trở lại của Thánh Phaolô mà giáo hội vừa tưởng niệm trong ngày hôm qua. Chúng ta thấy được điều đó qua cuộc đời của không biết bao nhiêu vị thánh trong lịch sử giáo hội. Các vị thánh luôn nói với chúng ta rằng không bao giờ muộn để thay đổi cuộc đời và nên thánh. Ơn Chúa vẫn không ngừng tác động trong tâm hồn con người. Tin tưởng ở tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi để sống lạc quan và tin ở lòng nhân, ở tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Lạy Chúa, qua lời Chúa trong Kinh Thánh, qua giáo huấn của giáo hội và nhất là qua tiếng nói của lương tâm chúng con, Chúa không ngừng nói với chúng con. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và mau mắn đáp trả lại Thiên Chúa.
Trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài. Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.